Con có một cái ý kiến như thế này, không biết cha nhận xét như thế nào. Thánh lễ là cái điểm hẹn của tình yêu. Người yêu của chúng con là Chúa, chúng con là tín hữu, nhưng mà nhiều khi chúng con cứ lỡ hẹn với người yêu. Ví dụ chúng con đi trễ về sớm, về sớm lấy xe không thôi, nó kẹt xe. Tham dự thánh lễ thì con ngồi ở ngoài lề hành lang nhà thờ, vỉa hè, thậm chí là tuốt ngoài đường luôn. Ví dụ nhà thờ vòng đó là vòng chung quanh, dọc Chúa Cứu Thế chẳng hạn. Thì như vậy á, rồi hoặc là trong thánh lễ người yêu nói gì thì con cứ gật, tức là con mệt quá, cha giảng rất là đều, rất là êm ru, và con cứ gật liên tục. Rồi nếu mà con rảnh á, thì con ngồi ngoài vỉa hè hay là ngoài sân, con hút thuốc, con nói chuyện rất là tám đủ thứ chuyện hết. Như vậy chúng con có lỡ có xử với người yêu của chúng con tệ quá không cha? Và thánh lễ có thành không? Sau đó chúng con có được rước lễ có chọn không cha? Với những cái hành động như vừa nêu, tức là chúng con lỡ hẹn, rồi sai hẹn, rồi thậm chí là ngồi không đúng chỗ hẹn. Và rồi chúng con thêm một ý kiến này nữa. Thậm chí chúng con đi lễ mà chúng con mặc áo dây, rồi áo hở ngực, rồi hở lưng, rồi mặc quần sọt, nhất là nam Việt Kiều đi lễ cứ chuyên môn mặc quần sọt. Có được không cha?
Vâng. Cái câu hỏi này nó liên quan đến câu hỏi khác rồi. Có lẽ vì chúng ta chưa yêu người yêu của mình đủ. Có thể là chưa yêu cho nên mình chưa có cảm được cái sự thiếu thốn khi mà mình sang người yêu. Bây giờ cứ nghĩ lên cái chuyện mà mình ngày xưa mà có hẹn với người đó quan trọng. Có cha xứ tới nhà mình là mình chuẩn bị chu đáo lắm. Thì đấy, đây là Chúa của mình mà mình lại thờ ơ như thế. Đó cũng là cái để chúng ta, cái dịp để chúng ta coi lại. Có lẽ tại mình chưa yêu đủ, có lẽ tại mình chưa biết cái người yêu của mình nó quan trọng như thế nào. Do đó chúng ta cần phải cố gắng học hỏi, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của thánh lễ. Rồi mỗi thánh lễ, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của một vị linh mục ở trên bàn thờ nó đều có ý nghĩa cả. Có thể chúng ta bị quá quen thuộc, chúng ta thấy nó nhàm. Mà thấy nó nhàm ấy, thì dĩ nhiên chúng ta thấy nó không có thấm nồng nhá. Trở lại vấn đề là chúng ta chưa yêu Chúa đủ. Thì rồi nữa, Chúa biết chúng ta yếu đuối, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta đừng có lạm dụng. Biết là Chúa thông cảm, rồi mình cứ như vậy, cái đó là chuyện khác. Thì bây giờ có một thí dụ nhé, ở một bên Pháp có một vị gọi là viện trưởng, tu viện trưởng, là dòng Benedicto. Thì cứ khoảng chừng 3 giờ sáng là họ, 3 giờ sáng đối với người Pháp bên kia là sớm lắm, đó là cái giờ kinh đầu tiên đó. Thì trong cái tu viện đó có một số người giáo dân ở ngoài, họ đến cấm phòng đó, tĩnh tâm đó, thì họ cũng cố gắng tham dự tất cả những nghi lễ, những giờ kinh phục vụ của các thầy. Thì họ cảm thấy cái lễ, cái nghi thức đầu tiên, phục vụ đầu tiên đó, họ ra xong họ bị sốc. Họ bảo thưa tu viện trưởng, con cảm thấy rất sốc vì thấy trong giờ kinh á, cha ngủ thấy không có xứng đáng. Thế bảo thì tu viện trưởng nói là không, thì tôi cố gắng lắm nhưng mà tôi nó ngủ ở trong bụng, nó ngủ ra, nhưng mà tôi ngủ dưới cái ánh mắt nhân từ của Chúa. Tại vì tôi muốn lắm, tôi muốn thức lắm với Chúa, với người yêu của mình, nhưng mà nó ngủ lúc nào không biết. Tôi chưa đủ trình độ để như Trạng Quỳnh chả lấy cái kim để như vậy. Nhưng mà Ngài nói như thế này, tôi ngủ nhưng mà tôi ngủ trong Chúa. Và trong cái 30 phút này đấy, là tôi dành riêng cho Chúa, tôi không làm việc gì khác cả. Cái đó mới là cái hay. Mình vô mình chi trí, mình lo ra, nhưng mà mình nói là không phải mình chi trí lo ra mà mình bảo mình đi làm chuyện khác. Tôi dành cái giờ này cho Chúa. những cái người chị em mà là nguyện ngắm vậy đó, nhiều khi khô lắm, à không có gì, không có gì ấy, không nghĩ gì ấy, Chúa ở đâu đó mà mình thích khô lắm, nhưng mà tôi dành cái giờ này cho Chúa cũng là có ý nghĩa nó rồi nhá. Vậy thì mình làm hết sức khả năng của mình, rồi sau đó Chúa không chấp mình đâu. Nhất là cái người mẹ, người cha đó, thấy con cái của mình á, thì cái đứa nào càng yếu á, thì lại càng thương nhiều hơn. Mình cứ nghĩ như vậy đi nhá. Mình không biết Chúa nghĩ như vậy, mình nghĩ là qua cái câu mà nói là có người mẹ nào mà không thương con đâu, có người nào mẹ nào mẹ bỏ con, dù có mẹ đó có bỏ con, ta không bao giờ bỏ ngươi, tuyệt vời lắm. Chúa chắc không chấp mình những cái chuyện yếu đuối hả. Có hai vị ở dưới này nhá, anh mặc áo xanh xanh nhá.
Thưa cha, con cảm ơn cha, ngày hôm nay con có được rất nhiều kiến thức thêm cho chúng con ạ. Con có sẵn giấy rồi nhưng mà do bây giờ cầm mic rồi thôi con đọc luôn. Thưa cha, chúng con là những giáo lý viên của giáo xứ, thì ngày xưa chúng con được huấn luyện là cái việc mà rước lễ xong thì có Chúa trong lòng rồi thì phải hết sức là thinh lặng cầu nguyện, là mình có người yêu trong lòng rồi mình phải lo, mình cầu nguyện, mình nói chuyện. Nhưng mà khi mà con rước lễ xuống thì việc đi lễ ngày Chủ nhật để coi thiếu nhi, thì vừa bước xuống là hai ba em nó nhốn nháo lên, thì chúng con vừa rước ở miệng thôi, có nhiều anh chị chưa kịp mà chưa kịp nuốt trong bụng ấy, miệng vẫn còn nhiều khi nhấp nháp nhai thì lại qua tạt tai rồi nhéo tai rồi mắng. Như vậy thì con thấy, ngay bản thân con thấy không xứng đáng lắm. Có những lúc con dạy các anh chị khác là chúng ta không nên phó mặc những em cho Chúa đi rồi xuống dưới, nhưng mà những em đấy lại là cái cớ để cho những bậc phụ huynh ở dưới lo ra chia chí, lại lên vỗ vai anh chị giáo lý viên à, lên nhắc tụi nó đi, thì lúc anh chị giáo lý viên lại đang cầu nguyện nữa. Như vậy thì giáo hội mình có cái con đường mở nào cho giáo lý viên chúng con không ạ? Có nhiều các anh chị giáo lý viên thì chỉ có được đi lễ ngày, chỉ có thu xếp giờ để đi lễ một cái giờ đấy thôi. Còn có nhiều cha khuyên rằng nên đi lễ sáng, sớm sáng rồi chiều lo cho các em thiếu nhi, nhưng mà các anh chị nhiều khi phải lo việc này việc kia không được. Rồi cũng về cái phần mà rước lễ, sau khi rước lễ xuống, thưa cha thì con thêm một phần nữa là một câu nữa, là có nhiều vị linh mục thì nghe theo như cha con dạy á, thì cái việc mà nhắc nhở cộng đoàn sau thánh lễ thường sau lời nguyện hiệp lễ, nhưng mà con thấy nhiều vị linh mục thì vừa rước lễ xong cộng đoàn tiện đang ngồi hoặc đang quỳ thì cha nhắc luôn sau đó mới đứng dậy đọc lời nguyện hiệp lễ, thì cha nhận xét điều này như thế nào ạ? Con xin hết ạ.
Anh muốn nói là sau chứ là cha nhắc nhở, cha thông báo gì đó phải không, cái kiểu vậy đó phải không? Yeah. Thứ là trong phục vụ thánh lễ đó, thánh thể đó, thì có nhiều thừa tác viên làm việc. Thì tôi đó là từ trước khi mà đi rời Việt Nam, tôi là ca trưởng, ca viên, ca trưởng, người đánh đàn nữa. Thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, là mình trong khi người ta rước lễ, người ta cầu nguyện riêng đó, mình phải đánh đàn, dạo đàn, không có chí nào mà cầu nguyện cả. Thì tôi nhiều khi đã muốn bỏ cái đoàn vì thì thấy là không có lợi ích gì cho tôi. Nhưng mà sau đó tôi suy nghĩ, tức là tôi làm việc này vì nhu cầu, vì lợi ích của cộng đoàn đó, vì lợi ích của cộng đoàn nên tôi ở lại. Và cho đến bây giờ tôi nghĩ rằng cái quyết định của tôi có lý. Thì bây giờ trong thánh lễ có nhiều người phải lo việc này việc kia, thí dụ anh lo thiếu nhi, có ông quản bà quản truyền buôn là nhắc hay đánh đập gì không biết để cho tụi nó đừng có ngủ, cái đó là thừa tác vụ trong thánh lễ. Thì vấn đề này là Chúa rất là công bằng, mình làm cái việc phải làm mình phải làm, còn ơn Chúa đó Chúa sẽ ban cho mình một cách khác. Mình cái khác mình nghĩ là mình không có công việc riêng thì nó thiếu cái gì đó, nhưng mà Chúa công bằng, Chúa sẽ ban ơn những ơn đức gì mà anh cần, Chúa sẽ ban. Tôi tin sắc tín như thế, vì tôi cho đến giờ tôi vẫn làm. Tôi thực sự là khi rước lễ tôi chỉ nói là mình thánh Chúa Kitô bao nhiêu phút, tôi không có thể cầu nguyện được. Cái việc của tôi là cái là thừa tác viên và thừa tác vụ, tôi trao mình thánh Chúa cho người khác, lúc đó tôi thực sự không cầu nguyện được. Nhưng mà Chúa bù lại cho cái khác. Cho nên là anh cứ việc yên chí nha, không có sao cả. Anh cứ việc làm cái việc của anh, gọi là việc của cha xứ hay là của những người có trách nhiệm giao phó hay là Chúa giao phó. Anh cứ làm với công việc của anh, Chúa sẽ ban ơn bù lại cho anh, không có sao cả. Rồi cái vấn đề mà cái phần này, hiệp lễ đó, coi như là phục vụ thánh thể, nó có từ cái gì, từ cái lúc mà chuẩn bị lễ phẩm á, mình còn gọi bây giờ là dâng lễ đó, cho đến lời nguyện hiệp lễ, đúng không? Rồi sau đó là bắt đầu mới qua cái phần chúc bình an á, chưa gọi là sai đi đó, thì giữa hai cái phần đó mình mới được thông báo, coi như là sau khi hát hiệp lễ thinh lặng, vị linh mục bắt mọi người đứng lên nghe mà là cầu nguyện với ngài qua lời nguyện hiệp lễ, sau đó ngồi xuống mà thông báo, thì đúng như vậy mới được. Chứ còn họ đang là ngồi á, tiện thể ngồi thôi, thông báo, xin thông báo cho chị em ngày mai như có tiệc tùng như thế này, chúng ta dâng lời cầu nguyện, không được. Đó. Cái nào ra cái đó.